Lê Tâm và tạp chí Luật lệ quanh ta xin chào quý vị. Những sự kiện vi phạm các giá trị văn hóa và thiên nhiên của Việt Nam vẫn luôn gây nhức nhối trái tim của những người Việt xa xứ. Mỗi khi nhớ về những hình ảnh xưa mà mình từng gắn bó, thì nay cảnh vật thiên nhiên đã thay đổi. Đỉnh Hoàng Liên Sơn chỉ còn là bãi đáp của cáp treo. Hang Sơn Đồng có thể cũng sẽ bị cáp treo làm cho hư hao. Trong khi đó, những tòa nhà cổ như tu viện dòng Mến Thánh Giá ở Thủ Thiêm, những công trình lịch sử như Bia Quốc Học Huế thì đang bị phá dỡ hoặc trùng tu một cách vội vàng, bất cẩn. Những sự kiện đang xảy ra tại quê nhà khiến chúng ta phải đặt ra câu hỏi, trong cuộc sống của mình ở Úc, liệu mình đã quan tâm đến những di sản tại thành phố nơi mình đang sống hay chưa? Và làm sao để có ý thức bảo vệ những gì tốt đẹp tại quê hương thứ hai này? Như thường lệ, luật sư Nguyễn Văn Thân sẽ giúp quý vị tìm hiểu về luật bảo vệ di sản Úc, cụ thể là tại tiểu bang New South Wales. Thưa luật sư Nguyễn Văn Thân, theo luật sư thì tại Úc, những vật thể hoặc là đối tượng nào sẽ được bảo vệ theo luật di sản và trùng tu thưa anh?
Nói một cách tổng quát thì đó là những vật thể hoặc là những cái công trình nó mang một cái tính lịch sử quan trọng. Thì mình nói ra một cái thí dụ thôi, có những cái chẳng hạn như là Great Barrier Reef của nước Úc, thì nó mang cái tầm vóc quan trọng tới cái mức quốc gia. Tại từng tiểu bang thì nó có những cái mà mình gọi nó là National Park, những cái công viên quốc gia, thì đó mang một cái tầm mức quan trọng ở cái mức tiểu bang. Ở từng địa phương thì đôi khi nó cũng có những cái vật thể, chẳng hạn như những cái tượng đài, hoặc là ngay cả như cái, tôi đưa một cái thí dụ như cái công viên Carbavel Park, nó có một cái mái nhà mà nó được xây cất để tưởng niệm những cái chiến sĩ từ trong cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, có nghĩa là cách đây cũng rất là lâu. Cả những cái vật thể đó, những cái công trình đó thì đều mang một cái tầm lịch sử rất là quan trọng và đều được bảo vệ.
Vậy thì những cái cơ quan hay là những cái tổ chức nào thì sẽ có vai trò hoặc là chịu trách nhiệm về cái việc trùng tu và bảo vệ những cái di tích vật thể mà anh vừa nói ạ?
Căn bản nhất thì chúng ta khi chúng ta nói về luật pháp để mà bảo vệ những cái vật thể mà mang cái tính di tích lịch sử đó, thì chúng ta đang nói ở cái mức tiểu bang. Tại vì ở cái mức liên bang đó thì nó có những cái chẳng hạn như mình nói cái Great Barrier Reef đi, thì cái đó là nó thuộc về cả liên bang rồi, nó rất là rộng lớn. Nhưng mà căn bản cái luật chính là nó nằm ở mức tiểu bang. Thì tôi nói là tiểu bang New South Wales, tại tiểu bang New South Wales trước. Thì tại tiểu bang New South Wales thì nó có một cái cơ quan, nó gọi là Heritage Council. Thì mình tạm dịch nó gọi là Hội đồng Bảo vệ Di tích Lịch sử. Thì cái cơ quan này là họ có trách nhiệm đưa vào danh sách tất cả mọi cái vật thể ở trong phạm vi tiểu bang New South Wales. Đưa hết lên cái danh sách những cái vật thể mà mang tính di tích lịch sử và họ bảo vệ mấy cái đó. Rồi xa hơn chút xíu nữa là ở từng mọi cái hội đồng thành phố, ở tại địa phương của mọi hội đồng thành phố thì họ cũng có những cái danh sách để bảo vệ những cái vật thể hay là những cái công trình mang tính lịch sử. Và tôi nghĩ thì những cái tiểu bang khác như là Victoria, Nam Úc, Queensland thì họ cũng có những cái cơ quan tương tự như là hội đồng bảo vệ công trình mang di tích lịch sử.
Dạ thưa anh, nếu vậy thì những cái cơ quan mà anh vừa nói thì khi nào họ quyết định là một cái di tích hay là một cái khu vực đã bị xuống cấp, cũng như là họ sẽ thực hiện những cái bước nào nếu như mà họ muốn khởi sự cái việc trùng tu di tích đó hả anh?
Khi mà họ có một cái hội đồng như vậy thì có những cái người chuyên môn có trách nhiệm là theo dõi những cái công trình hay là những cái vật thể mang tính di tích lịch sử đó, và ngay từ đầu đó là họ đã đề đạt cái trách nhiệm. Đặt thí dụ như mình nói một cách cụ thể là cái mái nhà ở công viên Carbavel Park để tưởng niệm chiến binh Úc mà tham chiến vào cái cuộc chiến tranh thế giới thứ nhất, thì trách nhiệm để bảo vệ và bảo trì công trình đó, cái mái nhà đó là thuộc về hội đồng thành phố Fairfield. Thì trong hội đồng thành phố Fairfield thì họ phải có những người nhân viên thường xuyên ra kiểm tra cái mái nhà đó, không có để cho nó bị hư hao tới một cái mức độ quá mức. Họ phải có trách nhiệm bảo trì nó. Nếu như mà có người mà phá hay là làm hư hại thì cái cá nhân của những cái người đó sẽ bị truy tố ra tòa.
Có những cái ngôi nhà nhật cổ chẳng hạn, những ngôi nhà cổ đặt tại Sydney hoặc là những cái nơi mà có thể có thường dân, người dân người ta vẫn ở trong đó thì làm sao hả anh?
Thì trên nguyên tắc nó có những cái nhà mà nó gọi là Federation Houses, là cái nhà cổ đó, là nhà mà đã được cất lên hơn 100 năm. Từ cái thời mà Úc mới trở thành lập quốc đó, thì có một số cái vùng, chẳng hạn như cái vùng trong cái vùng Stratfield đó thì nó có đất, và cái vùng Burwood thì nó có nhiều cái căn nhà như vậy. Thì trên nguyên tắc là hội đồng thành phố sẽ có những cái điều luật là cái người chủ nhân không được quyền đập cái căn nhà đó mà cất cái căn nhà mới lên. Đó là cái việc thứ nhất. Cái việc thứ hai là nếu như mỗi khi mà cái người chủ nhân đó muốn renovation, có nghĩa là sửa chữa nhà, thì phải xin phép council, phải cho biết họ sửa chữa cái gì. Thông thường thì họ chỉ được làm những cái chuyện ở bên trong cái căn nhà mà thôi. Có nghĩa là chẳng hạn như bên trong nhà thì nó có những cái phòng ngủ, hay là cái nhà bếp, hay là cái phòng tắm, hay là cái laundry, có nghĩa là cái phòng giặt. Thì chủ nhân có thể sơn phết, sửa chữa ở trong bên trong đó mà thôi. Còn cái mặt ở bên ngoài, cái mặt tiền ở bên ngoài mang cái nét cổ kính và mang một cái chứng tích lịch sử thì sẽ không được đụng đến. Thì cái nguyên tắc căn bản đó là như vậy.
Mình đang nói về những cái tòa nhà cổ, thì có thể nào mà cái tòa nhà Victoria Building ở City đó anh, thì em có thấy là có trùng tu lại, tức là người ta thay đổi cái hiện trạng. Ở ngoài người ta vẫn giữ như cũ và bên trong người ta chuyển cái tòa nhà đó, thay đổi trên trong rất là hiện đại. Căn cứ vào đâu để luật biết được là cái sự trùng tu một cái tòa nhà cổ ở Sydney chẳng hạn hay là ở Victoria chẳng hạn thì vẫn giữ được cái tính nguyên trạng căn bản của tòa nhà đó hả anh?
Nó là một cái câu hỏi thuộc về giới chuyên môn. Thì khi mà chủ nhân của những cái tòa nhà đó mà muốn trùng tu hay là muốn sửa chữa thì họ phải làm đơn xin phép. Khi họ làm đơn xin phép thì họ phải làm cái bản báo cáo về di tích lịch sử, gọi là cái Heritage Report. Thì trong cái bản báo cáo đó họ sẽ nói rằng họ sẽ làm những cái ABCDF này ở bên trong. Nhưng mà về những cái nét lịch sử, những cái chứng tích lịch sử ở bên ngoài thì họ vẫn giữ như vậy. Có thể là họ chỉ sửa sang một chút xíu để đừng có bị hư hại mà thôi. Tôi nghĩ cái câu hỏi mà chị đặt ra đó nó thuộc về là cái người chuyên môn. Về trong cái khía cạnh đó, họ sẽ có được những cái kiến thức chuyên môn để họ xác nhận rằng cái việc này có thể trùng tu, có thể sửa được nhưng mà vẫn giữ được cái chứng tích lịch sử. Và nếu như mà đi quá cái mức độ đó thì sẽ làm mất cái chứng tích lịch sử thì sẽ không làm được. Ở đây thì họ có những cái người mà họ gọi là Heritage Professional. Tại lý do mà tôi biết cái chuyện này đó là tại vì cách đây khoảng chừng 5-7 năm trước đó, thì cộng đồng người Việt tự do New South Wales có tiến hành nâng cấp cái tượng đài chiến sĩ tại Carbavel Park. Và chúng tôi có họp nhiều lần với hội đồng thành phố Fairfield. Và ngay cả khi mà mình nâng cái tượng đài nó lên cao đó, thì mình cũng phải mướn một cái người mà chuyên viết một cái bản báo cáo về chứng tích lịch sử, phải trả tiền cho họ. Rồi họ viết một cái bản báo cáo, họ nói rằng khi mà mình làm cái công tác này, mình phải làm như thế này để không ảnh hưởng đến cái mái nhà mà mang cái chứng tích lịch sử tưởng niệm chiến binh Úc trong thời Thế chiến thứ nhất. Thì cái câu hỏi mà chị đặt ra là sẽ do những cái người đó họ quyết định, và khi họ quyết định thì họ phải ra cái những cái chuyện tầm mức quan trọng ở mức tiểu bang như là cái Victoria Building thì phải thuyết phục được cái hội đồng, cái Heritage Council, cái hội đồng bảo vệ di tích lịch sử là những cái công tác làm không ảnh hưởng đến cái vật thể đó và cái tính di tích lịch sử của vật thể đó. Cũng có một số cái trường hợp, đặc biệt là gần đây trong cái thời gian sau này, là những cái người mà mình gọi là developer, là những cái nhà thầu xây cất, thì họ muốn phát triển, họ muốn cất lên những cái tòa cao ốc. Đôi khi những cái tòa cao ốc đó không phải, họ không có cần phải đập bỏ những cái nhà cũ, nhưng mà ngay cả những cái tòa cao ốc đó nó nằm gần ở những cái căn nhà cũ, họ cũng phải đi qua, họ cũng phải xin phép hội đồng thành phố. Mà nếu như họ nó nằm gần những cái nơi mà có những cái chứng tích lịch sử, chẳng hạn như những cái bưu điện cũ, những cái tượng đài cũ, và nó có cái tầm vóc quan trọng ở cái mức tiểu bang, thì họ vừa phải xin phép hội đồng thành phố tại địa phương, họ cũng phải xin phép hội đồng bảo vệ chứng tích lịch sử ở mức tiểu bang. Và khi họ được phép của hai cái cơ quan đó thì họ mới được tiến hành xây cất những cái tòa cao ốc ở gần đó. Là tại vì không chỉ cái trách nhiệm bảo vệ đó không chỉ là ngay tại cái địa điểm đó, mà ngay cả những cái địa điểm lân cận cũng phải tuân thủ những cái điều kiện bảo vệ di tích lịch sử của Úc.
Bây giờ mình liên hệ chuyện này với một cái sự kiện ở Việt Nam trong những ngày vừa qua, đó là cái tượng đài tưởng niệm chiến sĩ trận vong ở Huế đó anh. Đối diện với lại trường Quốc học, hôm qua trong một cái chương trình của SBS Việt ngữ thì cũng phỏng vấn cái người cháu ngoại của cái kiến trúc sư đã vẽ nên cái tượng đài đó. Và chính gia đình của cái người kiến trúc sư này trước đây họ rất là buồn khi mà thấy cái cảnh đổ nát của một trong những cái công trình kiến trúc rất là tiêu biểu của Huế. Và họ đã từng gõ cửa khắp nơi để mà hỏi là có thể trùng tu thì đều không được. Và đến khi mà chính quyền đứng ra trùng tu thì lại không có liên hệ gì đến cái gia đình để mà tìm những cái bản vẽ và đối chiếu để mà cho nó xác thực với lịch sử. Thì anh có suy nghĩ gì về cái sự việc như hôm qua là họ đã đóng che kín lại toàn bộ cái tượng đài đó để mà làm cái sân khấu để chuẩn bị cho ngày Tết ở Việt Nam?
Tôi chỉ có thể nói như thế này là ở Việt Nam thì tôi không phải là luật sư ở Việt Nam, thành ra tôi không có ý kiến về cái hệ thống luật pháp bên đó, nhưng mà tôi thấy nó có cái điểm như thế này. Thứ nhất là cái hệ thống về chủ quyền đất đai của Việt Nam nó rất là khác thường với những nơi khác trên thế giới. Chẳng hạn như trong thời gian vừa qua thì tôi thấy nhà nước Việt Nam có tiến hành những cái chiến dịch quy hoạch, thì ngay cả chùa Liên Trì rồi một số nhà thờ cũng dễ dàng bị thu lại rồi đập bỏ rồi xây cất ra, rồi tiền bạc thì chia chác như thế nào đó thì mình không biết. Nhưng mà những cái công trình, những cái tòa nhà, những cái địa điểm tôn giáo như vậy hoàn toàn nó không có một cái được chính quyền hay là nhà nước địa phương tôn trọng cái chứng tích lịch sử. Bây giờ đi qua cái phần của chị đó, tôi xin được đưa ra một cái sự so sánh. Khi mà cộng đồng nâng cao cái tượng đài chiến sĩ tại công viên Caravel, thì ngay cả hội đồng thành phố cũng bắt buộc cộng đồng phải liên lạc với cái người mà đã vẽ ra cái tượng đài vào cái lúc đầu tiên, đó là ông Đỗ Trọng Nhân, và phải xin ý kiến và xin phép ông Đỗ Trọng Nhân để được nâng cao cái tượng đài lên. Và khi tác giả đồng ý rồi thì mới tiến hành làm được. Thì tôi thấy nó có một cái sự khác biệt là có một cái sự tôn trọng của những cái người làm văn hóa, tác giả của những cái người làm ra những cái công trình lịch sử. Thì khi mà mình muốn nhà nước hay là chính quyền hay là bất cứ người nào muốn thay đổi thì phải có tham khảo ý kiến để xem coi cái sự thay đổi đó nó có giữ được cái tính lịch sử của nó hay không. Còn theo như chị mới vừa nói thì hình như ở Việt Nam không có những cái quy tắc làm việc đúng đắn như vậy.
Hồi nãy anh có nhắc đến cái sự việc là quy hoạch lại đô thị Thủ Thiêm ở Sài Gòn. Trong cái quá trình quy hoạch thì người ta đã xâm phạm và người ta đã phá hủy những cái cơ sở tôn giáo ở tại cái khu vực này. Chùa Liên Trì hồi tháng 9 năm 2016 là đã bị phá hủy rồi. Và mới trong tuần này thì tu viện dòng Mến Thánh Giá cũng sắp bị san phẳng, khiến cho Tổng lãnh sự Canada tại Sài Gòn cũng phải lên tiếng là cái tu viện đó là còn có cái lịch sử lâu đời hơn cả một cái quốc gia, đó là Canada. Thì thưa anh, tại Úc có những cái tình huống tương tự xảy ra khi mà người ta muốn quy hoạch một cái khu vực và mà bị dính hay là xâm phạm đến cái khu vực tôn giáo hay là di tích nào đó không anh?
Tôi nghĩ ở Úc này thì những cái chuyện đó rất là khó xảy ra. Thứ nhất là cái hệ thống luật đất đai ở Úc nó khác với ở Việt Nam. Ở đây thì chủ nhân đất đai được luật pháp bảo vệ một cách rất là chặt chẽ và rất là rõ ràng. Ngay cả những cái cơ sở cộng đồng hay là tôn giáo thì thông thường cũng có những cái chủ quyền rất là vững chắc. Tôi xin đưa cái thí dụ là trong cái khu vực trung tâm văn hóa và sinh hoạt cộng đồng New South Wales ở trong Bonorik và chùa Pháp Bảo đó, và ở trong đó bên cạnh đó nó cũng có cái nhà thờ Hồi giáo. Thì tất cả những cái địa điểm đó là nhà nước đều đã thuê, và tôi nói cụ thể là cái trung tâm sinh hoạt cộng đồng, chính quyền tiểu bang New South Wales đã cấp giấy phép cho cộng đồng người Việt tự do thuê lại với cái thời hạn là 60 năm, nhưng mà có thể gia hạn thêm 60 năm nữa. Có nghĩa là lúc đầu khi mà ký cái hợp đồng thuê mướn 60 năm đó, thì tôi nhớ không lầm thì cái thời hạn hết hạn nó khoảng đâu năm 2045-46 gì đó. Nhưng mà lại có thể cộng thêm 60 năm nữa, có nghĩa là tổng cộng mình có tới 120 năm. Mà mình chỉ xài mới có 20 năm, 30 năm thôi, thì nó còn cũng cả 100 năm nữa. Thì nhà nước không thể nào tự động lấy cái nước đó lại được. Đặc biệt là khi mà mình vẫn tiếp tục sử dụng nó với cái mục đích mà đã được đề ra. Thì tương tự như vậy, bên tu viện Pháp Bảo cũng tương tự như vậy. Một khi nhà nước đã cấp giấy cho thuê, cho phép sử dụng, và với một cái thời hạn dài như vậy, và bà con Phật tử đã bỏ tiền vào xây cất chùa, không thể nào chính quyền địa phương hay là bất cứ chính quyền tiểu bang nào tự nhiên đòi lại cái miếng đất đó, rồi đuổi các thầy, các sư ra ngoài đường, rồi đập bỏ giống như cái trường hợp của chùa Liên Trì được. Thì đó cho thấy trong một cái xã hội pháp quyền, quyền của con người, quyền của các thành viên cộng đồng được luật pháp bảo vệ và được tôn trọng một cách rõ ràng. Còn ở Việt Nam thì theo tôi nghĩ là chính quyền địa phương thể mà có cái công ty nào mà muốn làm ăn rồi bôi trơn thì chính quyền địa phương cứ thông báo là sẽ thu hồi lại, rồi cưỡng chế, cưỡng bắt đuổi các thầy ra, rồi tự nhiên là đập phá sang bằng hết tất cả những cái công trình, những cái tu viện, những cái nhà chùa, nhà thờ như vậy. Mà họ như hồi nãy chị nói đó, trong đó nó có những cái công trình, những cái tòa nhà hay là những cái nơi thờ phượng mà nó có cái lịch sử nó kéo dài mấy trăm năm, nó còn lâu hơn là cái quốc gia Canada, cái ngày quốc gia Canada lập quốc. Thì mình thấy đó là những cái chuyện rất là đáng buồn. Và mình cũng hy vọng là người dân Việt Nam ở trong nước mạnh dạn đứng lên, nói lên cái tiếng nói phản đối, và nếu cần thiết thì đưa những cái trường hợp khác ở quốc tế ra để mà so sánh, để một phần nào đó làm giảm đi cái tính mà gọi là chính quyền địa phương ở Việt Nam cứ muốn làm như là làm mà không có coi những cái công trình văn hóa và lịch sử, không tôn trọng những cái công trình văn hóa và lịch sử như vậy.
Trong tình huống đó thì luật sư nghĩ là những cái người như là vị sư thầy ở chùa Liên Trì hay là những cái vị linh mục hay là sơ ở trong cái tu viện đó thì người ta có thể kiện đi đâu được cho cái tình huống này không anh?
Tôi nghĩ thì nó rất là khó, ngoại trừ ra là những cái công trình lịch sử đó nó mang một cái tầm vóc quốc tế. Thì theo tôi hiểu là Việt Nam cũng có đưa vào danh sách những cái tòa nhà, những cái công trình mà mang tính di tích. Hình như là hang ở Sơn Đồng đó thì cũng là nằm ở trong cái danh sách của UNESCO thì phải, để được bảo vệ. Thì ngoại trừ ra nó có những cái gì nó thuộc về ở trong cái danh sách của những cái công trình mang tính lịch sử mà nó mang tầm vóc quốc tế đó. Thì còn có thể hy vọng là khiếu nại đến Liên Hiệp Quốc và khiếu nại đến cái tổ chức, cái cơ quan UNESCO của Liên Hiệp Quốc. Còn nếu như mà nó nằm ở trong cái tầm vóc địa phương hoặc là trong cái khu vực mà thôi thì các cái cơ quan quốc tế họ không có thể nào can thiệp được. Còn nếu mà nói can thiệp với tòa án ở Việt Nam đó thì cái hệ thống tòa án của Việt Nam nó không có độc lập giống như cái hệ thống tòa án ở đây. Ở tại Úc, ở tiểu bang New South Wales thì chúng ta có tòa gọi là tòa Land and Environment Court. Nếu như mà bất cứ một cái công ty nào, một cái chủ nhân nào mà không tuân thủ đúng điều luật của Heritage Laws thì đều có thể bị truy tố, và chẳng những là về mặt dân sự mà về mặt hình sự nữa. Là tại vì nếu vi phạm tội đó có thể bị tòa tuyên phạt tối đa là số tiền phạt là 1,1 triệu và 6 tháng tù. Thành ra nó không chỉ là một cái vi phạm về mặt dân sự mà thôi, mà sẽ mang một cái criminal record, mang một cái bản án hình sự nữa. Nó là một cái sự việc rất là nghiêm trọng. Nhưng mà rất tiếc là ở Việt Nam thì cái hệ thống luật pháp nó không là như vậy. Và cái hệ thống tòa án ở bên đó thì nó cũng lệ thuộc vào đảng mà thôi. Thành ra cũng không, đối với người dân thì tôi nghĩ cũng rất là khó để họ có thể đi tìm công lý như là người dân ở Úc hoặc là những cái quốc gia khác trên thế giới.